Bây giờ nghỉ ngơi hơn tí, cả ngày nó cần bận thêm. Bây giờ phải dạy 5 đứa con nít. Rồi phải thêm con đứa con nít 3 tuổi, nó chạy khắp hết. Yeah. 3 tuổi mà mình chạy theo nó không nổi. Có thông báo, vài cái thông báo nhỏ nhỏ cho quý vị biết. Giới thiệu quý vị một cái pho tượng chuẩn đề Bồ Tát. Tuần vừa rồi mới thỉnh về, đi kiếm 5-6 chỗ mới kiếm ra được cái tượng này. Đây là tượng Ngài chuẩn đề bên Đài Loan về. Nhìn nhiều tượng lắm, từ Việt Nam, từ Trung Đại Lục qua mà không có vừa ý. Ngài thỉnh được tượng này. Ngài thầy hiền trì, đích thân tới tán tháng chấp nhận mới thầy mới dám thỉnh vậy. Toàn xin giới thiệu tùng cùng quý vị cái tượng chuẩn đề Bồ Tát. Thầy phải thỉnh ra tại vì cái vị có thấy không được. Đây chỉ riêng cái phòng của mấy tăng ni luyện với nhau. Nó còn chỗ đó cùng chỗ chung mà dạy lớp thiền luôn nữa, thành quý vị muốn nhìn lõm đó, lâu lâu dạy đồ dạy bò dạy đò sáng thứ bảy tới luyện thiền với thầy hiền giới sẽ thấy được. Chùa chúng ta thầy bắt đầu luyện cho mấy thầy mấy cô mấy cái chú mấy cái thần chú. Đây là chương trình huấn luyện chúng tôi thầy đợi đã mấy năm rồi, bây giờ mới có cái duyên đủ để mới có thể luyện thần chú. Chuyện của chùa làm là chúng tôi hoằng dương Phật pháp, chúng tôi đi chiếm đất, thành ra phải có thần chú chiếm đất mới được. Chúng tôi đi chiếm đất để đặt làm cơ sở của đại thừa, bởi vậy phải cần thần chú mới đuổi nó đi và giữ đất. Chiếm đất xong rồi ta phải giữ nó. Chúng tôi huấn luyện tăng đoàn để làm chuyện đó. Quý vị biết không, họ mà xuất gia với thầy họ đâu có ngờ sẽ bị cái chương trình như vậy, sẽ chỉ dụ họ vào thôi. Thầy nói ôi chương trình chúng tôi vui lắm, thích thú lắm. Đâu có ngờ họ vào đó họ thí mạng, họ sẽ được huấn luyện để mà thí mạng làm việc cho Phật pháp, để mà làm việc của tổ sư. Ok, chúng tôi không phải là tổ sư, mà chúng tôi làm chuyện tổ sư. Cái pháp chủ đề nó có những cái chuyện mà chúng tôi cần phải làm. Cái cô này á, cái chủ đề là có 18 cái pháp khí để làm việc. Cô này còn rành hơn thầy về cái mật tông lắm. Mấy người Việt Nam thích mật tông vậy sao? Người Việt Nam mình thích tu mật tông lắm. Và bên mật tông Việt Nam cũng có nữa, nhưng họ rất là kín. Người tu mật tông chính tông á phải rất là kín đáo. Nếu phải như bên phía Tây Tạng họ khoe khoang là nó không có đâu. Mình tu mật tông thì mình phải giấu. Nhất là pháp Ngài Thiên Hóa đó. Pháp Ngài Thiên Hóa là nặng về mật tông đó. Ai biết cái chuyện đó? Thấy không? Ít người biết. Người ta tưởng Ngài Thiên Hóa là thiền rồi tịnh độ rồi giảng pháp này là. Ngài phải dùng mấy cái thần chú để quýnh mấy ma quỷ. Quý vị tưởng tượng mấy cái người mấy thầy muốn giúp người khác đi giúp người khác đắc vãng sanh, cái gì nghĩ họ làm cái gì? Mấy thầy muốn giúp người ta đắc vãng sanh cũng phải dùng thần chú nữa. Thầy cũng không biết, có người hỏi thầy cái thần chú chủ đề là gì, ngài chủ đề gì nữa, thầy không biết gì nhiều, phải hỏi cái sư cô hiền nhẫn đó này. Trả lời đi. Cái ông này ông đang đợi đó. Cái ông thầy hiền trì này á, bây giờ mới loại ra là cái gốc ông đó, là gốc mật tông. Người ta cái ông này là ông gốc mật tông mà dấu kỹ lắm, thành một năm thì quen ông hơn một năm rồi mà không biết luôn nữa. Đó mình mật tông đàng hoàng đó. Không ai biết. Dấu. Ngài chuẩn đề ngài làm cái gì? Nó trả lời là chuẩn đề là giúp thành tựu những cái pháp khác. Tuy nhiên thì đúng. Nó đúng như vậy thôi, nhưng nó làm nhiều lắm. Khó như vậy, ông này ông làm việc như mọi cái mấy cái hai năm năm rồi không được dạy. Còn gì nữa hả con? Thì qua về Đài Loan đó, qua đó để học tiếng Tàu với học học luật, hai ông thầy muốn dạy thì cái pháp như chủ đề thì phải pháp cúng dường cho cái vị tiền tài. Lúc cách đây gần 2 tuần rồi chúng tôi bắt đầu luyện cái pháp chủ đề này. Lần ngày thứ nhì mà bắt đầu tụng chú, tôi có một giấc mơ chưa bao giờ xảy ra. Mơ gì? Mơ thấy người ta đưa thầy một cái cuộn tiền như vậy nè. Nghe bà này chăm chú nghe, nói chủ đề tụng là có tiền. Tụng cái thần chú này nó đem cái tiền tài tới cho mình. Nó tạo rất nhiều cái phước báo, mà phước báo nó có thể hiện ra bằng cái tiền. Như mấy chùa đó, người ta tụng cái pháp này, dùng cái pháp này để mà đem cái lợi tức vào cho chùa, làm chùa nó khá giả thêm. Phật pháp có rất nhiều cái pháp để mà trợ mấy cái chùa. Thứ nhì, nó có thể giúp cái vị, một công dụng khác là giúp cái vị hiểu được cái pháp, đắc được cái pháp, mở cái trí huệ của mình. Có nhiều khi có thể cái vị bị lộn xộn với pháp luật, thì cái thần chú nó giúp cái vị. Sẽ muốn nói nhiều quá đây, đệ tử thầy nó tham. Cần mình tu là mình tu thôi, mấy cái pháp này tự động, cần tu càng nhiều sẽ hiểu, không cần phải tham. Chỉ tu luyện theo mà cái phương pháp được dạy, từ nó sẽ hiện ra. Cái vị chỉ cần dốc tâm tu thôi, thì ngày nào đó cái duyên tới sẽ tự động sẽ được dạy cách dùng cái đó, không cần phải tham. Tu nó khác cái thế gian pháp, chỗ đó mình tu thôi để mở trí huệ. Rồi những cái chuyện mà tiền tài mấy chuyện nào đó là chuyện nó phù thôi, nó tới cái nó trợ duyên để cho mình tu, chứ không phải là mục tiêu chính của mình. Cuộc đời thầy, nếu như mà thầy mà tối tâm không ai mà đói hoài tới thì cái chuyện đó là mình phải chấp nhận rồi. Đây là cái pháp và chủ đề. Người thế gian đó, người ta muốn được trồng vòng, nhất là cái người xứ này, người xứ Mỹ này, như người ngoài để có quyền nổi tiếng được 15 phút, cả đời có quyền nổi tiếng 15 phút. Kim Điền có biết chuyện đó chưa? Bây giờ con mới biết sao, còn đời con chưa trễ đâu. Cái gì thấy không? Thành ai cũng có quyền được nổi tiếng 15 phút. Cái người mà tu Đại Thừa đó không muốn nổi tiếng 15 phút, cũng không muốn nữa. Một phút cũng không muốn được nói 15 phút. Cứ nghĩ chúng tôi tu giác ngộ để mà được nổi tiếng hả? Thì như vậy thì tu làm cái gì? Mày đi đến cướp nhà băng là nổi tiếng ngay lập tức. Hoặc là qua bên Iraq mà bắn tham gia mấy cái tụi giặc bên kia, mình nổi tiếng ngay lập tức. Hoặc là mình hâm thế giới là tôi sẽ bắt đầu cái để tam thế giới chiến như cái ông Putin bên nước Nga xô vậy đó, nước Nga vậy đó. Tu làm cái gì? Tu khổ thế mồ. Tu nó cần nhiều điều đời, nhiều kiếp quá thì mệt lắm. Rồi quý vị biết khi mình tu á, người ta thiên than phiền gọi than sao nói là ông thầy này ít nói, như cái thầy hiền khả này á, thì khi nào có ý kiến hết đó, có một cái có một cái quan niệm ý kiến hết đó. Mà khi nào muốn nói dễ sợ, ok, không nói không được, không nói là người bức rứt dễ sợ lắm. Lúc bắt đầu mà thầy tu với ngài Tiên Hóa đó, không có nói, không nói. Gặp người ta như mực xong xong bỏ chạy. Rồi mấy cái người Việt Nam tới chùa biết thầy người Việt Nam, nó sẵn giọng giọng nói là người sao mà cau có dữ vậy, nghiêm khắc dữ vậy, cười một tí đi chứ. Bây giờ người ta ăn phiền thầy nói nhiều quá. Ngày hôm qua có người mới bỏ nhỏ thầy, cô bỏ nhỏ có nói là cái giờ mà lên TV của mình vừa rồi đó, tuần vừa rồi đó, hình như mình ít nói phải không? Mình nói hơi nói nhiều mà không nói gì hết, nói nhiều mà không có nói gì quan trọng hết. Thì thầy chỉ nói như vậy không, nói loạn sang ngầu hết, không ai vừa ý hết. Chiều người này thì người khác phật lòng, làm gì bây giờ? Mình chỉ tu thôi. Người mình tu, người ta khen chúng tôi cảm ơn, người ta mắng chúng tôi cũng cảm ơn nữa. Có một vài chuyện nữa phải báo cho quý vị biết. Tuần sau vào Mật Thành có một cái tuần Quan Âm Thất, thầy tính gửi mấy thầy mấy cô đi hết lên vào Mật Thành 24 tiếng đồng hồ hoặc có thể lâu hơn nếu cần thiết để mà quan sát, để mà học hỏi. Mấy cái nhóm mà tình độ ngoài kia bây giờ đó, theo cái ông gì đó hòa thượng Tịnh Không đó, theo cái nhóm đó, hình như có nói là có một cái pháp gọi là tam thời. Thầy không thích mấy cái pháp đó lắm. Người thích một chuyện, mà cái nó giúp cái việc tu hành là một chuyện khác nữa. Thầy gửi cái này đi, thầy muốn gửi tới cái nhóm, tới một cái chỗ mà người ta tu cái định lực. Mọi việc họ làm thế kia đều để mà tu định lực. Tu tình lực rất là kín đáo. Không phải được thịnh hành, không phải được nhiều người thích. Họ tu rất là kín để mà phát triển định lực. Anh thầy muốn khi mà học trò thầy tới đó để thấy được cái đó là không. Thầy cũng nghĩ là họ thấy không nổi đâu. Nhưng đều thầy từ 5 năm, 10 năm nữa, 20 năm là họ bắt đầu họ hiểu. Tu nó có cái phương pháp tu, chứ không phải tu là la hét om sòm. Những cái ngài tổ sư đó, ngài đem một cái pháp ra để truyền chúng ta tu, để giúp mở cái trí huệ, chứ không phải để cái vị sung sướng mà thích thú lên. Thầy thấy cái đó như thấy họ rất là thích tịnh hành. Những người thích như vậy thì nhìn những họ nói, hàng người này thích là đúng rồi. Những cái người đó mà thích thì mình không nên thích. Tại pháp chúng ta tu nó khác, cái mục tiêu chúng ta tu là khác. Tại vì mục tiêu chúng ta tu, thầy tu, dạy học trò tu để mở trí huệ, để mở phát triển định lực. Hơi mệt một tí. Thầy dự tính là chỉ đi xong đi về. Chúng tôi dự tính đi buổi sáng, buổi tối đó, buổi khuya đi, xong tới tham dự, xong buổi tối đi về. Tham dự một ngày luôn. Chúng tôi chỉ tính dùng cái xe van để mà đi thôi. Anh có thể có 3 người nữa có thể đi chung nếu quý vị muốn. Okay. Còn cái thông báo thứ nhì là thầy hiện thì đã gì đó, Ayang xếp xong rồi phải không con? Tháng 11 trong cái thời kỳ Thanksgiving. Trong cái thời gian Thanksgiving đó thì chúng ta sẽ đi tới San Jose 3 ngày. Thứ năm mình sẽ đi ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Vậy ra chúng ta tới cái thành phố Fremont. Ở đó có một cái chỗ nó rộng, chỗ rất là rộng, gấp 10 lần cái Phật điện này luôn. Thành có thể nhiều người tới tham dự được. Tổ chức một cái 3 ngày niệm Phật ở đó. Quý vị muốn tham dự, hoan nghênh quý vị đến. Mọi muốn đi cũng được hết đó. Tại vì người ta nói theo như thầy Hiền Trì hứa với thầy Hiền Trì, mình chưa chắc đó. đừng có trách thầy sau này nếu có lủng củng. À, họ chỉ hứa thầy hiền trì là bao nhiêu người cũng được, phải không con? Chỗ ăn chỗ ở đều có đầy đủ hết. Mà thành ra giống như mình đi nghỉ hè 3 ngày vậy đó. Cái cuối tuần đó đó. Đương nhiên vẫn còn có người ở giữ chùa như thường. Những người mà không thích đi xa đó có thể tình nguyện tới chùa để mở cổng chùa để người ta vào ta cúng hương. Thầy sẽ cúng dường đồ ăn trưa. Ai coi kiên thắc mắc gì không? Theo câu hỏi là chủ đề tiếng Phạn là gì thì thầy không biết, mà theo cái mạng nói là chủ đề nghĩa là cực thanh tịnh. Ai thắc mắc gì khác không? Còn 5 phút nữa, có mấy thầy mấy cô muốn nói gì không? Để ông thầy hiền khả, ông nói một vài câu. Ông nói là ông mới tới là cứ mở miệng đồ nói hoài à. Bây giờ là nhắc rồi, bây giờ nhớ rồi, bây giờ không nói, bây giờ gì cũng im, không dám nói nha. Bây giờ biết như vậy thì có thể nói pháp được rồi. Thầy hỏi là 1.5 tháng rồi làm người xuất gia rồi đó. Nói làm xuất gia được 1.5 tháng có học hỏi được gì không? Thấy người trẻ này thì đem lên đài truyền hình nó cho nói chuyện vĩnh bờ. Không sợ mất cỡ, nói tầm bậy tầm bạ. Để 10 năm nữa nhìn lại nó cười, cúc khích, nó trời được rồi, hồi đó mình sao kỳ cục vậy sao? Học được cái gì? Không ngờ ông này trước nó láo vậy sao? nói lời chân thật, không biết thì nói không biết, biết thì nói biết, biết thì câm miệng. Cái pháp chân thật ông này là vậy đó. Mà không biết thì nói không biết, còn biết thì im, không được nói. Cái gì biết không? Mấy cái mình khổ dễ sợ lắm. Con cái sao nhà ai nó khờ không thể tưởng được. Không biết cái gì hết. Thầy nói là các con nên tập cái pháp khí với đàng hoàng, tại vì chủ nhật mình tới, người ta tới mình làm lễ, mình làm cho nó long trọng, mình cúng dường cho Phật. Mà nào mình phải cúng dường cho Phật một cách là cách trang nghiêm. Các vị nghĩ họ có dược tập dược trước không?
Nữa.
Rồi đợi lúc mà cuối cùng mới bắt đầu gõ chuông giống. Đây là một cái pháp cụ mà nó khó dùng nhất. Tại cái pháp cù mà cái đìa chuông đó nó rất là ồn. Cái người á mà tu á mà chưa dợt á nó ồn dễ sợ đó. Cái người mà dợt mà phía mà tạm biệt. Cái người mà thiệt sự đã dợt rồi đó là khó chịu, nó từ sau nó ồn dễ sợ vậy? mình tự làm ồn mình khó chịu. Còn mình không biết á, mình cứ đánh ồn hoài à. Còn gì nói nữa, còn gì học hỏi gì nữa. Dài sáng này vẫn quên rồi, dài 2 ngày, ngày hôm qua ngày nữa vẫn chưa hiểu. Chậm rãi lại. Chậm chậm bớt đi. Hả? Con cái gì gấp dữ vậy con? Hả? Cái lửa nó cháy ở đâu không? San Diego. Cái lửa nó cháy thiệt á, nhưng đều không phải cháy cách đây xa dễ sợ lắm. Tại sao gấp dễ sợ vậy? Khi mà giác ngộ làm gì con? Sau khi giác ngộ làm gì đấy con? Sao giác ngộ không làm gì hết á? Sau giác ngộ nó nhàm dễ sợ. Không có gì mà cần làm ấy. Anh đừng có hấp tấp. Phải không? Cái lúc mà giác ngộ rồi mình không thấy cần gì phải làm hết á. Bây giờ cái gì cũng là lo hết á. Bây giờ phải lo vãng sanh nè, phải lo ăn trưa nè, phải lo ăn tối nè, phải lo làm lễ nè, lo tắm rửa nè. Sau khi mình giác ngộ, không có gì mà còn lo nữa. Đừng có gấp. Thế cái ông nữa, tôi phải giác ngộ. Ông thầy già này nhất định phải đòi giác ngộ cho nó gấp. Mình thấy ngay ông chưa giác ngộ. Rõ ràng mấy người giác ngộ khi nào nó cũng tà tà, không có gì mà nó quan trọng đến độ như vậy. Không có gì quan trọng lắm đâu con ơi, nội gì mà chết chóc đâu. Okay. Chết cũng vậy luôn nữa. Những người ta chết, nói trời người ta sợ chết. Mấy người giác ngộ nói chết thì lấy cái xác khác cái gì đâu mà phải sợ. Không cần phải nhìn mặt chồng nữa, mừng thấy mồ. Gọi là giải thoát con biết không? Giải thoát cho ông chồng, thoát ông chồng. Mà học được cái gì nữa? Bởi vậy nó tưởng nó thông minh. Mấy cái tụi trẻ nó tưởng nó giỏi dễ sợ. Thầy nói vậy là hiểu ngay lập tức. Mà rõ ràng nói 24 tiếng đồng hồ vẫn chưa hiểu nữa. Mình đừng có lòi ra, mình phải kín đáo. Cái người giác ngộ kín đáo dễ sợ đó, không có đòi 15 phút nổi tiếng đâu. Cái người mà đòi nổi tiếng là người chưa giác ngộ. Người giác ngộ không bao giờ đòi nổi tiếng. Không bao giờ muốn người ta chú ý tới mình hết. Cứ lù đi, không ai biết là phải không thiện. Mình yên thân mình tu. Mình không cần cạnh tranh với ai nữa. Thì dùng cái chữ là hòa hợp. Em có thể dùng cái chữ hòa hợp. Cái lớp thiền để dạy dùng cái chữ hòa hợp nghĩa là sao? Mình sống, mình hòa hợp với tất cả mọi người. Cái đó mới gọi là trí huệ. Cái đó mới gọi là giác ngộ. Đừng không, mấy người đó không bao giờ nói tôi giỏi hơn quý vị. Tôi chỉ như quý vị thôi. Rất là thoải mái. Họ rất là thoải mái. Tự tại. Họ hòa hợp với tất cả mọi người. Họ không còn đấu nữa. Không còn giành nữa. Không còn tranh nữa. Họ thông thả. Họ biết mọi người đều than phiền hết. Tới chùa thì nói ở nhà nó lộn xộn quá. Về nhà lại nói ở chùa nó lộn xộn quá. Ở nhà không được hòa hợp, tới chùa không được hòa hợp. Khổ dễ sợ không? Thầy thắc mắc gì không? Đó là bài học ngày hôm nay. Sống trong cái hòa hợp. Sống trong cái hòa hợp. Sống trong cái tự tại. An nhiên tự tại. Bớt chê người ta. Bớt đấu tranh một tí. Bớt tranh giành. Quý vị quá nhiều phước báo rồi, còn tham làm cái gì nữa? Phải không? Có quá nhiều, còn tham làm cái gì nữa? Nhìn xung quanh cho coi, người ta khổ sở hơn mình nhiều, còn tham gì nữa? Mở rộng cái tâm, bớt cái ích kỷ một tí. Chúng ta hồi hướng công đức rồi đi cung học. Trang 51.